Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 29 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của một giáo dân để tưởng nhớ Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican trả lời những câu hỏi của tuần báo Gia đình Kitô xuất bản bằng tiếng Ý hôm ngày 24 tháng 9. Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, tân quốc vụ khanh tòa thánh từ ngày 15 tháng 9, đã cho biết rằng công cuộc canh tân giáo triều Roma, hệ tại trước hết nơi việc tuyển chọn những vị làm việc tại các bộ, các cơ quan của giáo triều, và rằng sứ vụ quốc vụ khanh của ngài có hai đặc điểm chính, tính cách mục vụ và tính cách đối thoại với Hội giáo. Đức Hồng Y Pertone cho biết thêm rằng, công cuộc canh tân giáo triều Roma trong tương lai, nhắm thực hiện những yêu cầu của các giám mục và đáp lại những nhu cầu được từ từ biểu lộ. Công cuộc canh tân này không những có liên quan đến việc xét lại các cơ cấu tổ chức hiện hành, qua việc nhập chúng lại hoặc thay đổi các bộ, các cơ cấu tùy theo hoàn cảnh, nhưng nhất là có liên quan đến phần nhân sự, linh hồn của các cơ cấu, theo chương trình mục vụ mà Đức Benedicto thứ 16 đã biểu lộ qua các bài diễn văn công khai của Ngài, hoặc qua các chỉ thị riêng. Liên quan đến sứ vụ quốc vụ khanh của chính Ngài, Đức Hồng Y Pertone mô tả công việc của Ngài theo hai hướng nội tại và hướng ngoại. Trong nội bộ giáo hội, đó là công việc thiết lập những tương quan với các giám mục và các tín hữu đang loan báo và làm chứng cho tin mừng tại tất cả mọi nơi trên thế giới. Và hướng ngoại là công việc liên lạc với các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Đức Hồng Y Pertone nhận định như sau. Trong quá khứ, giáo hội đã không bao giờ sợ phải can thiệp và lên tiếng cảnh báo. Trong tương lai cũng sẽ là như vậy, và về tất cả mọi vấn đề thiết yếu, như việc bảo vệ mạng sống con người, việc chống lại mọi lạm dụng xúc phạm đến phẩm giá con người, việc bảo vệ hòa bình và bảo vệ môi sinh, vấn đề nợ nước ngoài nơi các quốc gia nghèo, vấn đề hiệp nhất với người Kitô, vấn đề liên lạc và đối thoại với các tôn giáo lớn trên thế giới, nhất là với Hồi giáo. Đức Hồng Y Pertone đã nhấn mạnh với tuần báo Gia đình Kitô rằng, đặc tính nổi bật nhất của giáo triều Roma dưới quyền của Đức Benedicto thứ 16 là và sẽ là đặc tính mục vụ. Ngài cũng tâm sự rằng, việc đầu tiên Ngài đã làm khi bắt đầu sứ vụ quốc vụ khanh tòa thánh là đến cầu nguyện tại phần mộ của các vị giáo hoàng dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, nhất là trước phần mộ của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12. Là vị đã từng giữ chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Và theo Ngài, thì trong thời gian thi hành sứ vụ quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Pio thứ 12 đã thành công mở ra những tương quan với thế giới. Tin Roma. Công báo quan sát viên Roma sẽ mừng 145 năm thành lập vào tháng 10 tới đây. Với cuộc triển lãm các số báo đã phát hành trong vòng 145 năm qua, tại Điện Valentini ở Roma. Được biết số ra mắt của tờ quan sát viên Roma là vào ngày 1 tháng 7 năm 1861. Sau đó vài năm, tờ quan sát viên Roma kế tục tờ Giornale di Roma, là cơ quan của tòa thánh nhằm đăng tải các thông báo chính thức. Tờ quan sát viên Roma đã chính thức đóng vai trò công báo của tòa thánh trong thời Đức Giáo hoàng Leo thứ 13. Từ năm 1885, tờ quan sát viên Roma trở thành cơ quan của tòa thánh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đức Giáo hoàng. Cuộc triển lãm tờ quan sát viên Roma trong vòng 145 năm qua sẽ chính thức khai mạc vào ngày 3 tháng 10 trong một buổi lễ do Đức Hồng y Jean-Louis Torrent chủ tọa cùng với ông Mario Agnes, đương kim giám đốc báo quan sát viên Roma. Tin Việt Nam. Cả giáo phận Bắc Ninh thương khóc và cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Tuyến, người cha hiền của giáo phận. Cả giáo phận Bắc Ninh đã và đang chìm trong bầu khí buồn thương tăng tốc, ngay từ khi nhận được tin Đức Cha ra đi. Trải khắp khuôn viên Tòa Giám Mục Bắc Ninh là cả một rừng cờ tang, phướng tang và băng rôn tang tím ngắt. Tòa Giám Mục như khoác trên mình chiếc áo tang tím đầy buồn thương nhưng cũng đầy hy vọng. Chạy dọc từ trên xuống dưới, tại hai tháp chuông nhà thờ chính tòa, là hai câu đối rất lớn, với hàng chữ trắng trên nền vải tím viền vàng, bày tỏ nỗi buồn thương vô hạn của đoàn chiên mất chủ chăn. Địa phận đau buồn trào giọt lệ, giáo dân tan tóc ngập đau thương. Thế nhưng, ngay cạnh đó, trên cổng vào tòa giám mục, lại là chiếc băng rôn màu tím với câu kinh thánh đầy tin tưởng và hy vọng. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ được sống đời đời. Niềm tin đã làm cho người công giáo coi cái chết không còn là nỗi tuyệt vọng đắng cay nữa, nhưng là một trở về với Thiên Chúa hằng sống và yêu thương. Trưa ngày thứ Tư 27 tháng 9, tại nhà thờ chính tòa, tám linh mục giáo phận đã cùng nhau đồng tế dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Giuse. Đây là thánh lễ do Ban Hành Giáo và Hội Gia Trưởng Giáo Hạt Bắc Ninh xin dâng cầu cho Đức Cố Giám Mục. Trong bài giảng, cha chủ tế đã chia sẻ về đường hướng lãnh đạo của Đức Cố Giám Mục, nhất là việc ngài quan tâm xây dựng các gia đình công giáo sống niềm tin làm men muối và ánh sáng trong cuộc đời và giáo dục niềm tin công giáo cho con cái. Cha chủ tế đã kêu gọi các ban hành giáo và hội gia trưởng hãy biến đau thương thành hành động bằng việc thực hành các lời giáo huấn của Đức Cố Giám Mục trong đời sống gia đình hàng ngày. Có như thế, thì tinh thần yêu thương hiệp nhất của Đức Cha Giuse sẽ sống mãi trong mỗi gia đình công giáo Bắc Ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài dòng tâm sự của một giáo dân để tưởng nhớ Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến do Minh Duy trình bày. Tháng 10 lại sắp về đây. Tôi thường được nhắc nhở đó là tháng mân côi, tháng của suy niệm về cuộc đời và hành trình theo Chúa của mẹ Maria. Hành trình ấy được diễn tả cô đọng trong các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi mà tôi thường đọc hàng ngày, nhưng ít khi có những cảm nghiệm sâu sắc và kết hợp mật thiết với Chúa qua từng lời kinh. Tuy vậy, Chúa nhân từ vẫn cho tôi có nhiều cơ hội để sống với những mầu nhiệm Mân Côi ấy như những món quà tặng thật bất ngờ. Chỉ mới cách đây hơn 3 năm, khi tôi có dịp đi hành hương kính viếng Đức Mẹ ở Fatima và Lộ Đức, một buổi chiều được chứng kiến tận mắt hàng chục ngàn người, trong đó có rất nhiều người tàn tật và đau yếu đến từ các nơi trên thế giới, đã quây quần dưới chân Đức Mẹ để cầu nguyện với tràng hạt mân côi hết sức cảm động và sốt sắng. Tôi mới bắt đầu tự nhủ lòng, phải cố gắng dành thì giờ mỗi ngày để đến với Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi, như một nhịp cầu dẫn đưa cõi lòng nguội lạnh của tôi đến gần Chúa hơn. Kể từ ngày ấy, mỗi buổi sáng trên đường lái xe đến sở làm, hay ít phút ngắn ngủi trước giờ đi ngủ, tôi vẫn thường tập cho mình thói quen cầu nguyện bằng việc lần chuỗi Mân Côi. Cho dù rất nhiều khi tôi chỉ rì rầm trên môi miệng, còn tâm trí thì lại nghĩ ngợi những chuyện không đâu. Thế mà có một buổi chiều, dưới cái nắng gay gắt của mùa hè ở miền Bắc Việt Nam, tuy chẳng phải là giờ kinh nguyện, nhưng tôi lại có dịp suy niệm về mầu nhiệm thứ hai mùa vui một cách sống động nhất. Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, gia đình tôi có dịp về thăm quê cũ, vì cả hai chúng tôi đều được sinh ra ở những làng quê thuộc tỉnh Bắc Ninh, nên mặc dù đã xa nơi chôn nhau cắt rốn đến hơn nửa thế kỷ, nhưng tôi luôn hướng lòng và cố gắng tạo mọi điều kiện để về thăm quê cha đất tổ của mình, nơi phần mộ tổ tiên, ông bà nội, bà ngoại chúng tôi còn đó, cùng nhiều bà con dân làng vẫn gắn bó với những mảnh ruộng khô cằn và mấy lũy tre già rợp bóng. Chúng tôi thường đi đây đó, rồi lại về nghỉ đêm tại tòa giám mục Bắc Ninh, tọa lạc ngay ở thị xã, cách Hà Nội chừng 30 cây số. Lần này, với sự gợi ý của Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, giám mục Bắc Ninh, nên mặc dù thời gian và phương tiện hết sức eo hẹp, nhưng chúng tôi cũng cố tìm đến thăm nhà nuôi các em khuyết tật và người già neo đơn tại làng Hương La, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Được Đức cha cho mượn xe và cho người hướng dẫn là cha Giuse Phạm Đức Hậu, một linh mục rất trẻ vừa chịu chức vào tháng 5 vừa qua. Thế mà cũng khá vất vả, chúng tôi mới đến được ngôi làng xa xôi hẻo lánh này. Tuy không có bảng hiệu hay số nhà, nhưng hỏi thăm dân làng ở đây thì ai cũng biết, vì họ thường gọi bằng cái tên đơn sơ và rất ý nghĩa, đó là nhà tình thương của các cô hiệp nhất. Chúng tôi ghé thăm nhà tình thương Hương La bất ngờ, không báo trước, nên hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào. Chỉ có hai trong sáu cô đang trông coi các em ở đó. Các cô khác, người đi làm ruộng, người đi mai, người đang làm bếp. Hai cô ở nhà tỏ ra rất bối rối vì chẳng tìm được cái ghế để mời khách nghỉ chân. Họ thiếu thốn quá, đến nỗi không có được một chỗ ngồi để tiếp khách đường xa. Trong khi cô làm bếp chạy đôn chạy đáo đi gọi các chị em khác về, chúng tôi có dịp được gần gũi các em khuyết tật và quan sát phòng ốc cũng như điều kiện sinh hoạt của các em. Phải thành thật mà nói rằng, dù tôi đã từng đi thăm nhiều cơ sở xã hội ở Việt Nam như trại cùi, viện mồ côi hay trại dưỡng lão, tôi vẫn không thể dằn được cơn xúc động khi nhìn thấy các em khuyết tật phải sống trong một hoàn cảnh quá cơ cực và thiếu vệ sinh đến thế. Một vài em có thể lê lết được thì bám chặt lấy hai cô và kêu khóc rú lên khi chúng tôi lại gần. Có mấy em thì lại tươi cười và tỏ ra rất sung sướng khi được chúng tôi vỗ về thăm hỏi. Đa số các em đều bị khuyết tật bẩm sinh, không thể đi đứng và nói năng bình thường được. Tôi vô tình nhìn vào chiếc võng vải ở góc phòng, thì thấy một em bé nằm đó, thân hình co quắp, gầy gò, đang cố gắng cử động một mình. Một em khác chừng mười mấy tuổi nằm trên giường gần đó. Những con ruồi xanh mùa hè to bằng đầu đũa đang thi đua nhau đậu bừa bãi trên khuôn mặt ngờ ngợt của em. Nhưng hai tay em yếu đuối quá, chẳng làm sao giơ lên mà xua đuổi được. Bước vào phòng bên cạnh, tôi bất ngờ nhìn thấy hai bà cụ già đang ngồi, miệng lẩm nhẩm đọc kinh trên chiếc giường mộc thô sơ, với vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân để ngay dưới gầm giường. Tôi cất tiếng chào thì mới hay, cả hai bà đều mù lòa và không nơi nương tựa, nên đã đến tá túc ở đây không biết từ bao giờ. Vài phút tưởng chừng như im lặng mà nức nở trong lòng tôi vụt trôi qua, lúc các cô đã về đủ và đang dục dã nhau tập hợp các em lại. Tôi càng xúc động hơn khi tất cả các cô đứng trước mặt tôi đây đều là những thiếu nữ còn rất trẻ và duyên dáng. Mặc dù trang phục của họ rất bình dị, nếu không muốn nói là nghèo nàn, và chắc chắn là không có một chút trang điểm nào. Cô trẻ nhất chỉ mới 24 tuổi, và cô phụ trách chung lớn tuổi hơn, nhưng có lẽ cũng chỉ ngoài 30. Vì hoàn cảnh xã hội và điều kiện làm việc, các cô là những nữ tu không mặc tu phục nhưng sống giữa đời, thuộc tu hội hiệp nhất, có nhà chính ngay trong tòa giám mục Bắc Ninh. Theo lời các cô kể, vì thiếu phòng ốc và khả năng tài chính eo hẹp, nên các cô chỉ có thể nhận được 16 em, đa số ở địa phương. Mặc dù có rất nhiều người và các nơi khác tha thiết xin gửi con mình. Một gia đình có hai em tật nguyền, nhưng các cô chỉ có thể nhận nuôi một em mà thôi, vì sự đóng góp của gia đình rất là tượng trưng. các cô phải tự túc hoàn toàn về mọi mặt, kể cả lương thực cho chính bản thân mình. Còn việc nuôi nấng, chăm sóc cho hai bà là đương nhiên, vì hai bà chẳng có ai thân thích để mà nương tựa, sống trong cảnh mù lòa, bệnh tật, thì còn biết đi về đâu bây giờ. Nhìn các cô dang rộng vòng tay, ôm một lúc hai ba em vào lòng để dỗ dành, âu yếm. Tôi ngại ngùng, đứng sát cạnh bên, lòng ngập ngừng vì dường như đôi tay của tôi còn chật hẹp quá. Trái tim tôi chưa đủ ấm nồng để có thể ôm vào lòng mình những thân hình quá dị thường hôi hám. Bất giác, tôi cố nén cảm xúc và thầm thân thưa với mẹ rằng, mẹ ơi, con đang thăm viếng những con người cần tình thương nhất. Xin mẹ giúp con biết chia sẻ và cảm thông với họ bằng chính tình thương yêu mà Chúa đã dành cho con. Một tình thương luôn chấp nhận, tin tưởng và tha thứ, cho dù nhiều phen con đã mang những thương tích tội lỗi, tưởng khó chữa lành. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần lần chuỗi chục thứ hai mùa vui đến thế. Buổi chiều hôm ấy, trên đường trở lại tòa giám mục Bắc Ninh, nắng như thiêu đốt, cổ họng tôi khô rang vì khát nước, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đòi hỏi phải dừng xe để tìm quán nước bên đường mà giải khát như những lần đi xa trước đây. Phần vì tôi không còn giữ lại đồng nào trong bóp, phần khác chính vì những nghĩ đến cảnh sống cơ cực của các cô ở nhà tình thương mà tôi vừa mới ghé thăm, thì sự khát nước trong chốc lát của tôi nào có đáng gì. Chiều hôm sau, cũng như mấy ngày trước, chúng tôi dùng cơm chung trong tòa giám mục, để rồi sau đó tiễn chân đức cha lên đường qua Mỹ trị bệnh. Và thật không ngờ, đó chính là buổi gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi với đức cha khả kính của giáo phận Bắc Ninh. Đêm hôm trước, ngài lên đường, ngài còn thăm hỏi về chuyến đi Hương La và ân cần dặn dò, gửi gắm các cha các thầy ở nhà có bổn phận phải lo cho chúng tôi có được những ngày về thăm quê hương thật thoải mái và ý nghĩa. Ngài luôn nói với chúng tôi rằng, Bắc Ninh là nhà của gia đình, để các con cái khắp nơi có thể về bất cứ lúc nào. Ân tình sâu đậm này làm sao tôi có thể quên được. Buổi chiều hôm nay, khi tôi đang viết những dòng chữ này, thì cũng là lúc nhận được hung tin đức cha Giuse không còn nữa. Ngài đã được Chúa gọi về vì cơn bệnh ngặt nghèo không qua khỏi, cho dù Ngài vẫn tỏ ra mạnh khỏe khi chủ tế và giảng thuyết Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri đầu tháng 8 vừa qua. Có phải chăng đức cha thật khôn ngoan khi đã chạy đến với Đức Mẹ trong những ngày cuối của cuộc đời? Thêm một lần nữa, tôi lại bồi hồi thưa với Đức Mẹ. Hành trình theo Chúa của mẹ là một thời sinh vân đầy gian nan thử thách, và mẹ đã đi trọn cuộc hành trình tới đỉnh đồi Canvê một buổi chiều, để rồi đau đớn nhìn con yêu của mình bị treo trên thập giá. Cuối cùng, mẹ đã được trọng thưởng là nước thiên đàng vĩnh cửu. Còn hành trình đức tin của con thì mẹ biết đó, đã có những buổi chiều tím ngắt, một trời như hôm nay đây. Con đang cần ơn Chúa biết là chừng nào. Viết đến đây, lòng tôi như xe thắt lại khi nghĩ đến hình ảnh của bà cố đức cha, gần như hoàn toàn im lặng trong bữa cơm tối cuối cùng tiễn biệt. Giờ này, chắc hẳn bà cố đang phải trải qua những bước đường can vê như đức mẹ xưa. Xin đức mẹ nâng đỡ, ủi an bà cố đức cha trong những ngày tháng đau buồn này, vì có ai hiểu thấu nỗi lòng người mẹ cho bằng mẹ Maria. Còn biết bao nhiêu buổi chiều nữa sẽ đến trong cuộc đời tôi. Ôi lại mẹ Maria, xin dẫn dắt con trên mọi bước đường, để cho dù buổi sáng bình minh tràn đầy hy vọng, con nhớ đến mẹ trong kinh mân coi, khi những buổi chiều, khi ánh tà dương dần xuống, con vẫn có mẹ trong mỗi lời kinh ca tụng Chúa, cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Nguyễn Thụy Sưng, San Diego, California. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài dòng tâm sự của một giáo dân để tưởng nhớ Đức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Tha nhân không là hỏa ngục. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Vở kịch có tựa đề Không lối thoát của triết gia hiện sinh Pháp Jean-Paul Sartre được mở đầu bằng một cảnh mà khán giả có thể thấy ngay là phòng đợi trước cửa hỏa ngục. Có ba người, một người đàn ông và hai người đàn bà đang ngồi trong phòng đợi ấy. Cũng như trong bất cứ cuộc chờ đợi nào, ba nhân vật chính của vở kịch đã bắt đầu trò chuyện với nhau. Nhưng không bao lâu, cuộc trò chuyện đã biến thành một cuộc cãi vã với tất cả những giọng gay gắt, chua cay, oán hận mà cả ba đã tích lũy trong suốt cuộc sống dương thế của họ. Cuộc cãi vã đã sôi nổi đến độ một người đã rút dao ra định đâm một người khác. Cao điểm của vở kịch là lúc một trong ba nhân vật bỗng nhận thức được rằng hỏa ngục không phải là lò lửa hay những phòng tra tấn của quỷ dữ, mà chính là tha nhân. Câu nói để đời của triết gia hiện sinh Jean-Paul Sartre là hỏa ngục chính là tha nhân. Thật ra, người khác không phải là hỏa ngục, mà chỉ là một thách đố. Chúng ta cần có người khác, bởi vì không gì buồn tẻ cho bằng một cuộc sống không có người khác. Thiên Chúa không tạo dựng nên chúng ta để sống trong hoang đảo. Khi nguyên tổ Adam được tạo thành, ông đã được đấng tạo hóa đặt vào một môi trường gần như hoàn hảo. Adam có tất cả mọi sự để được hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một cuộc sống bất toàn. Thiên Chúa đã tuyên bố, con người ở một mình không tốt, và Ngài đã tạo dựng Eva. Thiên Chúa biết rằng chúng ta cần có người khác, và những niềm vui lớn nhất của chúng ta thường đến từ các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Tuy nhiên, không có lĩnh vực nào của cuộc sống con người lại có nhiều khó khăn và làm cho con người đau khổ cho bằng quan hệ giữa người với người. Từ mối quan hệ hàng ngày của chúng ta với người xung quanh, đến sự liên hệ trong tình bạn, tình cha mẹ và con cái, tình nghĩa vợ chồng, tình anh em, không có nơi nào chúng ta gặp nhiều trắc trở, thử thách và đau khổ cho bằng quan hệ của chúng ta với người khác. Chúng ta hãy thử kể ra những gì đã làm chúng ta thất vọng và đau khổ nhiều nhất trong tuần qua. Chắc chắn đứng đầu danh sách hẳn phải là mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trong một vở kịch truyền hình, nhân vật chính hỏi người vợ sắp cưới của mình. Tại sao cuộc sống lại khó khăn như thế? Sau một lúc suy nghĩ, người thiếu nữ trả lời, chính vì người khác. Người khác có thể vị tha, tử tế, nhưng cũng có thể khó tính, ngoan cố, ích kỷ, vô tâm, léo lận. Chúng ta có thể kể đến vô tận những điều xấu của người khác. Thật ra, vấn đề không chỉ là người khác, mà còn là chính mỗi người chúng ta nữa. Tại sao xem ra chúng ta không thể sống hài hòa với người khác được? Có những lý do thật hiển nhiên. Chẳng hạn, những người thuộc các nền văn hóa khác nhau hay giai tầng xã hội khác nhau thì thường khó hòa hợp với nhau, bởi lẽ ai cũng nghĩ rằng người khác phải như mình. Những người có cá tính đối nghịch nhau thường cũng khó thích nghi với nhau. Những người nghĩ rằng chủng tộc của mình cao sang hơn người khác thì cũng luôn luôn gặp khó khăn khi phải sống hòa hợp với người khác. Tuy nhiên, đằng sau những lý do ấy, còn có một vấn đề sâu xa hơn. Cái tôi của chúng ta lúc nào cũng muốn người khác phải suy nghĩ và hành động như chúng ta. và dĩ nhiên, người khác lại cũng muốn chúng ta phải suy nghĩ và hành động như họ. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột. Thánh Giacôbê đã phân tách rất tường tận nguyên nhân gây ra xung đột ấy. Thánh nhân viết, bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em. Chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết nhau. Anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Xét cho cùng, chiến tranh và xung đột bắt nguồn từ chính con người của chúng ta. Chính vì thế mà chỉ thay đổi những hoàn cảnh bên ngoài thôi thường không giải quyết được vấn đề. Gặp khó khăn trong quan hệ vợ chồng chẳng hạn, người ta tưởng chỉ cần bán nhà, dọn đến một nơi khác thì mọi sự sẽ êm đẹp. Thật ra chúng ta đi một nơi khác, nhưng lại không thể bỏ lại đằng sau những vấn đề của chúng ta. Chúng ta quên rằng những vấn đề sâu xa nhất lại nằm ngay trong bản thân chúng ta. Nếu chúng ta không đối diện với những vấn đề ấy, và xin Chúa giúp chúng ta thay đổi chính mình, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải quyết hoàn toàn những vấn đề ấy. Chúa Giêsu nói, chính từ bên trong mà xuất phát những tư tưởng xấu như giết người, ngoại tình, dâm ô, trộm cướp, chứng gian. Là tín hữu Kitô không có nghĩa là đương nhiên được miễn nhiễm khỏi những xung đột ấy. Con người cũ vẫn còn sống trong chúng ta và không ngừng muốn vùng lên. Thêm vào đó, ma quỷ luôn làm mọi sự để gây chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và hủy hoại chứng tá của chúng ta. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể khống chế con người cũ của tội lỗi và chiến thắng nó bằng tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta hai quy luật để sống trong tình yêu của Chúa và có được sự hài hòa với người khác. Trước hết, hãy lấy việc chung sống bình an với người khác làm mục đích của cuộc sống. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy sống hòa thuận với nhau. Một người tín hữu Kitô lúc nào cũng gây chiến, cãi cọ không thể là người sống theo Thánh Thần, mà chỉ sống theo xác thịt mà thôi. Khi chúng ta chỉ muốn sống theo và cho riêng mình đến độ vô tâm với người khác, thì bình an không thể là mục đích của cuộc sống chúng ta. Quy luật thứ hai để chúng ta có thể sống hài hòa với người khác là, hãy đối xử với người khác theo cách thế mà chúng ta cũng muốn họ đối xử với chúng ta. Đây là khuôn vàng thước ngọc đã được Chúa Giêsu đưa ra trong bài giảng trên núi. Những gì anh em muốn người khác làm cho mình, anh em cũng hãy làm cho họ. Tất cả lời luật và sách các tiên tri đều tóm gọn về điều đó. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vài lời tâm sự của Đức Cha Bùi Tuần về ơn bình an. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Người hiện ra với các môn đệ. Lời đầu tiên Người nói với những người thân đang sợ hãi là bình an cho các con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19. 8 ngày sau, Người lại hiện ra trong căn nhà đóng kín, các môn đệ đang họp ở đó. Lời chào của Người vẫn là bình an cho các con. Khi Chúa Giêsu gửi lời chào bình an, thì đồng thời Người cũng trao ban ơn bình an. Đây là một sự bình an đặc biệt người ban tặng. Như người đã hứa, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy. Sự bình an mà Thầy ban cho các con không giống như sự bình an mà thế gian trao tặng. Ngoài các tông đồ, rất nhiều người đã nhận được ơn bình an của Chúa. Kẻ được nhiều, người được ít. Nếu tất cả mọi người được ơn đều biết tỏ ra những gì mình đã cảm nghiệm về ơn bình an Chúa ban, thì bài ca tạ ơn sẽ rất dài, rất đa dạng. Nhưng thiết tưởng vẫn chưa sao đủ. Ở đây, tôi chỉ xin góp một phần yếu ớt trong muôn vàn cảm nghiệm của hàng triệu người đang tạ ơn Chúa về ơn bình an. Trong ơn bình an, tôi thấy có những chỉ dẫn sau đây. Thứ nhất, nhận biết mình tội lỗi. Thứ hai, nhận biết mình được sai đi. Thứ ba, nhận biết sức mạnh của lời Chúa. Thứ tư, nhận biết mình phải thận trọng trong bổn phận xét đoán người khác. Và thứ năm, nhận biết sự cần thiết kết hợp mật thiết với Chúa. Trở lại điểm thứ nhất, nhận biết mình tội lỗi. Ơn bình an đã cho tôi một nguồn ánh sáng riêng để nhìn vào chính mình. Dưới ánh sáng đó, tôi thấy bản thân tôi mắc nhiều tội lỗi. Đó là sự thật. Ở đây, tôi nhớ lại lời Thánh Gioan viết. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Đúng là Chúa vừa tha tội và vừa thanh luyện. Tha thứ là việc vắn, thanh luyện là việc lâu, kéo dài, có khi suốt cả cuộc đời. Khi càng nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, và càng sám hối, khát khao được tha thứ và thanh luyện, tôi càng rõ những giới hạn của mình. Sớm hay muộn, tôi cũng phải đụng vào những giới hạn đó. Như giới hạn về sức khỏe, giới hạn về khả năng làm việc, nhất là giới hạn về trí thức, kinh nghiệm và đạo đức. Khi biết khiêm tốn chấp nhận những giới hạn đó, trong tâm tình phó thác, tôi được bình an. Điểm thứ hai, nhận biết mình được sai đi. Thú thật là đôi khi tôi bị cám dỗ muốn tìm cho mình một lối sống an nhàn trong đời linh mục và giám mục. Nhưng đang lúc đó, ơn Chúa đến dạy tôi về sứ mạng kẻ được sai đi. Tôi nhận ra rõ, chính Chúa đã gọi tôi và đã trao cho tôi sứ mạng làm linh mục, rồi làm giám mục, để ra đi làm chứng cho Chúa trong những giai đoạn khó khăn. Ơn gọi không đến từ tôi. Tôi không bao giờ dám và cũng chẳng bao giờ muốn tự tạo ra ơn gọi đó cho tôi. Trái lại, tôi rất sợ. Nhưng khi nhận thức sáng kiến về ơn gọi của tôi là hoàn toàn do Chúa, tôi xin vâng. Đây lại là một ơn nhân không, nên tôi cảm nghiệm sâu xa sự bình an đến trong một tâm hồn xin sắp mình vâng phục. Với sự bình an sâu xa này, tôi tin chắc Chúa dắt dìu tôi trong con đường ơn gọi rải rác muôn vàn trắc trở, bao phủ sự thinh lặng của Thánh Giá. Với ơn của người, tôi nhận được khả năng cộng tác với người từng ngày và trong mỗi việc. Trách nhiệm của tôi được nhận từ tay Chúa. Mỗi ngày, tôi tự xét mình, hôm nay tôi có sống đúng ơn gọi sai đi của tôi không? Mỗi ngày là một phấn đấu mới trong tinh thần đơn sơ bé nhỏ. Hơn nữa, khi nhận thức mình được Chúa sai đi, tôi cũng nhận thức mình không cô đơn một mình. Tôi tin có nhiều người được Chúa sai đi đồng hành với tôi. Họ là những người cộng tác, thuộc đủ các thành phần, hoặc đi trước tôi, hoặc đang đi cùng tôi, hoặc sẽ đi sau tôi. Sự hiệp thông đó khiến tôi thêm can đảm và cho tôi nhiều ủi an. Sự hiệp thông đó rất rộng, trải dài qua nhiều vùng, nhiều nước, nhiều giáo hội địa phương. Nhận thức đó tăng cường sự bình an trong tôi. Điểm thứ ba, nhận biết sức mạnh của lời Chúa. Theo kinh nghiệm của tôi, điều mà tôi cho là hết sức quan trọng để có sự bình an thật sự trong tâm hồn, đó là tuyệt đối tin vào lời Chúa. Chúa Giêsu đã phán, ai nghe những lời thầy nói mà không tuân giữ, thì không phải thầy sẽ xét xử người ấy, vì thầy đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu rỗi thế gian. Ai từ chối và không đón nhận lời thầy, thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời thầy đã nói, sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Phúc âm Thánh Gioan chương 12, câu 47 và 48. Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha của thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của thầy và thầy sẽ đến ở lại với người ấy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14, câu 23. Nhận thức trên đây là một tiêu chuẩn. Khi giảng, tôi ưu tiên giảng lời Chúa. Khi phải chọn một trong nhiều phương án, tôi chọn phương án nào hợp với lời Chúa nhất. Cho dù khi thực hiện phương án đó, tôi sẽ phải cô đơn. Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy, cách chọn đó đem lại cho tôi sự bình an và thanh thản. Do đó, tôi xác tín chọn lời Chúa, chính là chọn thánh ý Chúa và thực hành thánh ý Chúa. Điểm thứ tư, nhận biết mình phải thận trọng trong bổn phận xét đoán người khác. Tôi có kinh nghiệm này là ơn bình an rất dễ bị rút đi, hoặc một phần hoặc tất cả, do tội bất tuân thánh ý Chúa, khi dám xét đoán người khác ngoài thẩm quyền. Chúa dạy, các con đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Các con xét đoán thế nào thì các con sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Các con đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy lại cho các con. Sao các con thấy cái rác nơi mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt mình thì lại không để ý tới? Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7, câu 1 đến câu 3. Điều Chúa muốn nhắn nhủ trên đây nhiều nhất, chính là tránh sự kiêu căng và thiển cận trong cách nhìn và đánh giá cả khác. Rất nhiều người đã đánh mất sự bình an nơi chính mình, do việc cướp quyền xét xử của Chúa. Một Thiên Chúa thông biết mọi sự và giàu lòng thương xót đối với từng người theo hoàn cảnh riêng cụ thể của họ. Không những phải tránh xét đoán nông nổi ngoài thẩm quyền, mà còn phải đi vào bổn phận tích cực có một bác ái, như lời Chúa dạy. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 34. Yêu thương nhất là bằng cảm thương tha thứ và phục vụ khiêm tốn. Điểm thứ năm, điểm cuối cùng. Nhận biết sự cần thiết kết hợp mật thiết với Chúa. Tôi kinh nghiệm, đây là một nhận biết đầy an ủi. Tôi hay nhìn các cây trồng xung quanh tôi để nhớ lại một lời Chúa Giêsu đã phán. Thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Các con cũng thế nếu các con không ở lại trong thầy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 4. Khi sống những lời Chúa dạy trên đây, tôi thấy sự kết hợp mật thiết thường xuyên với Chúa và sự sinh ra hoa trái từng ngày là những yếu tố đem lại sự bình an sâu xa cho đời tôi. Đặc biệt là khi tôi biết nhìn Chúa là tình yêu, giàu lòng thương xót, tôi sẽ cảm nghiệm được sự ngọt ngào của sự đi tìm Chúa, kết hợp với Chúa và thực thi thánh ý Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài tâm sự của Đức Cha Bùi Tuần về ơn bình an. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Muốn yêu, cần phải kiên nhẫn, chấp nhận mình. Thực tập yêu thương hiền dịu có nghĩa là chúng ta phải can đảm nhận diện chính mình, nhận diện điểm yếu của mình, và tập yêu thương hơn là phán đoán. Luyện mình để có khả năng chạm tới yếu điểm là sợ hãi dưới mọi hình thức và thay vào đó bằng tha thứ, chấp nhận, hiền từ và yêu thương. Stephen Levine khi quảng diễn về cách thức chữa lành đã chia sẻ như sau. Nhiều người nói rằng họ muốn thực tập yêu thương, nhưng họ lại phàn nàn rằng nếu họ hoàn toàn trung thực với lòng mình, họ chỉ có thể cởi mở tâm hồn mấy lần một ngày mà thôi, và đó đã là tốt lắm rồi. Nhưng chúng ta rất vô tâm với chính mình trong cuộc sống đầy quyến lãng và bạo động này. Bất cứ chút tình yêu nào chúng ta có cho mình cũng là phép lạ rồi. Bất cứ mảnh tình yêu nhỏ bé nào chúng ta có được trong một xã hội thiếu lành mạnh cũng được gọi là hồng ân. Một lúc tâm hồn chúng ta được an vui, được yêu thương, đó là một vinh thắng trên sự sợ hãi và hạn chế khắt khe của con người rồi. Trong khóa phép lạ có nói, Chúa Thánh Linh luôn nhìn trên mọi tạo vật với một tình yêu quảng đại vô biên. Có nghĩa là Ngài nhìn chúng ta với một tình yêu tha thiết. Mỗi khi chúng ta cảm thấy mình tràn đầy sợ hãi, muốn khiển trách mình và phán đoán gay gắt về mình, chúng ta nên thực tập yêu thương, thay đổi tất cả cái nhìn bằng ánh mắt yêu thương của Thần Linh Chúa. Hãy để tình yêu Ngài trải rộng và cuộn tròn bạn trong cái nhìn, trong hơi thở yêu thương trìu mến của Ngài. Nền tảng căn bản của tình yêu dịu hiền chính là biết đón nhận, hiểu biết, cảm kích trước những sự chia sẻ giữa người với người, chân nhận rằng mọi người, mọi vật, hết thảy cùng muốn được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Yêu thương hiền dịu là thái độ của đầu óc cởi mở, của trái tim biết xúc cảm, và sự cởi mở đó được diễn tả qua giao tế hàng ngày. Nó không phải là những gì chúng ta làm, nhưng bằng cách nào chúng ta làm. Nó như một lời chào, khuyến khích, một cái biểu đồng tình, một lời nói vỗ về thân thiện. Bạn tốt lành, thánh thiện, bạn là con cái Chúa, bạn đáng được tôn trọng và yêu thương. Bạn là anh, là em của tôi, bạn là một phần thân thể tôi. Tôi chỉ mong bạn được hạnh phúc, được bình yên, được khỏi những đau khổ buồn phiền. Bạn hãy nhớ bạn thật quý giá, thật đặc biệt, và tôi cũng ước mong cho chính tôi và cho mọi tạo vật như vậy. Chúng ta có thể ra luật mới cho cá nhân mình bắt đầu từ tối hôm nay. Tôi sẽ cố gắng tử tế hơn, dịu hiền hơn mỗi ngày, ông James Barry đã nói. Câu chuyện sau đây chứng tỏ sự ưu ái. Tôi là người bán hàng sỉ tương đối lớn nhất tại Canada, và tôi đã bán lẻ cho một tiệm tại Montreal. Người chủ tiệm là một người đàn ông đứng tuổi và thuộc về hội đường Do Thái giáo gần chỗ ở. Ông ta có tiếng là liêm chính và biết cách buôn bán đứng đắn, vì thế tôi cho ông mua triệu nợ. Theo sự thỏa thuận giữa ông và tôi, lẽ ra ông ta phải trả cho tôi với số tiền là 8.724 đô la và trong 60 ngày sau khi ông nhận được hàng. Nhưng tôi rất thất vọng và khổ tâm khi người giữ sổ sách cho biết là ông này vẫn chưa trả nợ sau khi nhận được hàng. Chúng tôi gửi cho ông 3 tờ khuyến cáo. Ông ta vẫn làm ngơ. Sau cùng tôi đích thân gọi điện thoại cho ông và hỏi, cái gì đã xảy ra cho bạn? Ông ta thở dài và cho biết, tôi rất hối hận vì tôi không thể trả tiền hàng cho bạn. Vấn đề thương mại rất khó khăn cho tôi hiện thời, và có thể tôi sẽ bị đóng cửa. Tôi không có một đồng xu dính túi. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi xin cố vấn của Rabbi trong hội đường Do Thái của tôi. Tôi sẽ đưa ông này ra tòa hay sao? Số tiền trên 8.000 đô không phải là nhỏ đối với tôi. Tôi thật sự rất cần số tiền đó. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy buồn cho ông ta. Ông ta bị thất bại nặng nề. Ông ta làm được cái gì bây giờ? Ông Rabbi đã chẳng giúp tôi được gì. Ông chỉ bảo tôi, bạn hãy làm theo lương tâm của bạn, có thế thôi. Tôi băn khoăn nhiều ngày, và sau cùng tôi kết luận, tôi không có can đảm để đưa ông ta ra tòa. Sau này tôi nghe rằng, ông đã phải vỡ nợ và bị đóng cửa hàng. Ông ta di chuyển tới thành phố khác, và ghi tên vào hội đường nơi ấy. Dần dần tôi cũng không biết ông ta ở đâu. Sau vài năm, hãng làm ăn của tôi khấm khá hơn, tôi quên bẵng nợ nần cũ. Ngày kia tôi nhận được cú điện thoại, tiếng người đàn bà mà tôi không biết là ai. Bà ta muốn tới văn phòng làm việc của tôi. Khi hỏi tên, bà ta cũng ấp úng không muốn tiết lộ. Tôi đồng ý gặp bà. Khi bà tới văn phòng, bà cho biết danh tánh. Bà là con gái của con nợ nhiều năm, người chủ hãng tại Montreal xưa. Trong những năm này, cha tôi buồn khổ và hối hận về số nợ xưa. Sau hồi đó, cha tôi bị vỡ nợ và chẳng còn đủ khả năng để mở tiệm lại. Ông vẫn không còn tiền. Nhưng ông đưa cái này cho tôi và xin hoàn số tiền nợ của ông. Bà rút trong túi áo một chiếc vòng hột xoàn và trao cho tôi. Bà nói, đây là chiếc vòng vàng và có dán kim cương, là của hồi môn, và tất cả gia tài chỉ còn cái vòng này, người để lại cho tôi. Cha tôi bảo tôi trao cho ông với lời cáo lỗi chân tình. Cha tôi hy vọng ít nhất nó cũng có giá trị đôi chút. Chính người cũng không biết giá trị thật của nó như thế nào. Tôi thật sự không muốn lấy chiếc vòng này, nhưng bà ta nhất định nài nỉ. Cực chẳng đã, tôi phải nhận. Tôi cũng không biết giá trị của vàng bạc ra sao. Vì thế tôi nghĩ chiếc vòng này cũng không có giá trị nhiều. Tôi ném trong ngăn và sau cùng quên bẵng đi một thời gian. Sau nhiều ngày tìm lại, tôi đưa chiếc vòng cho cha tôi xem. Cha tôi cũng không để ý lắm. Nhưng sau cùng, ông khuyên tôi nên đi hỏi người biết giá trị về vàng bạc và xin họ lượng giá như thế nào. Người lượng giá sau khi lật lên lật xuống cho biết một cách thích thú. Chiếc vòng này quý giá lắm đó, nó có giá trị nhiều hơn mình tưởng. Thực ra tôi muốn bạn bán lại cho tôi. Tôi sẵn sàng trả cho bạn 8.724 đô cho chiếc vòng này, bạn nghĩ sao? Một cách không ngờ, số tiền đó là số tiền mà ông chủ tiệm Montreal đã nợ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong thế giới hỗn loạn này, bỗng dưng lại có người tin tưởng và tốt lành như chủ nợ tại Canada. Ông đã làm theo tiếng gọi của con tim, của yêu thương diệu hiền và bác ái với người hoạn nạn, và Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi sự đã thưởng công cho ông. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện. Ave Maria, Kyrie.
hãy vui lên, hỡi Maria. Niềm vui mà mẹ Maria được mời gọi để chia sẻ là niềm vui của ơn cứu rỗi, niềm vui vì được Thiên Chúa ngự đến hiện diện trong cuộc đời. Khi chúng ta đọc lên lời kinh, kính mừng Maria, chúng ta vừa chúc tụng mẹ, vừa muốn chia sẻ niềm vui mừng với mẹ. Chúng ta khiêm tốn mong muốn được Thiên Chúa ngự đến trong cuộc đời, được Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi như mẹ Maria ngày xưa. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Lời kinh nhắc chúng ta nhớ rằng, nếu không có Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời, thì con người không thể nào có được niềm vui. Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn bước vào hưởng niềm vui của ơn cứu rỗi. Giờ đây, đến phiên mỗi người Kitô chúng ta, nhờ qua bí tích thánh tẩy, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa chọn bước vào hưởng niềm vui ơn cứu rỗi. Nguyện xin mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta được khiêm tốn trung thành với ơn cứu rỗi, và như thế, hưởng được niềm vui ngay trong giây phút hiện tại, mặc cho những khó khăn thử thách. Hỡi Maria, hãy vui lên! Kính mừng Maria đầy ơn phước! Ba từ ngữ đầy ơn phước chuyển dịch một từ ngữ Hy Lạp duy nhất, Kekaritomene, nói lên thực thể thường xuyên của mẹ Maria trước nhan Thiên Chúa và loài người. Mẹ là đứng tràn đầy ơn phước luôn luôn. Nhiều nhà chú giải nhìn đó là tên gọi mới của mẹ. Trong truyền thống Kinh Thánh, khi tuyển chọn con người cho một sứ mạng cao cả liên quan đến lịch sử cứu rỗi, thì Thiên Chúa thường đặt cho người đó một tên mới. Thí dụ như khi Chúa chọn Abraham làm người cha của một dân tộc, và ông Simon được Chúa đặt cho tên mới là Kephas Phêrô, trên đó Chúa xây dựng giáo hội. Giờ đây, qua lời sứ thần Gabriel đến truyền tin, Thiên Chúa mời gọi mẹ Maria và đặt cho mẹ một tên mới, Kekaritomene, đấng tràn đầy ơn phước luôn luôn. Phải chăng Thiên Chúa muốn mặc khải cho mẹ Maria hiểu sâu xa rằng đã đến lúc mẹ công khai bước vào trong lịch sử cứu rỗi, vào trong giai đoạn mới của lịch sử cứu rỗi, để mọi người nhờ sự cộng tác của mẹ mà được Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, ban lại cho được tràn đầy ơn phước. Những lời tiếp sau của sứ thần như được tường thuật nơi chương 1 câu 30 đến 31 phúc âm cho thánh Luca, giải thích rõ ràng hơn thực thể tràn đầy ơn phước của mẹ Maria và lý do tại sao cô đặt ân này. Sứ thần tiếp như sau: Thưa Maria, đừng sợ, vì bà đã được ơn trước nhan Thiên Chúa. Này, bà sẽ chịu thai và sinh con trai, rồi phải đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng, sẽ xưng người là con của Đấng Chí Tôn vô đối. Lời trên giải thích thêm thực thể mẹ Maria là đứng được tràn đầy ơn trước nhan Thiên Chúa, và ơn đó đến từ Thiên Chúa. Và giải thích lý do tại sao cô đặt ân, đó là để làm mẹ con Thiên Chúa đấng cứu thế. Chúng ta hãy vui mừng cùng với mẹ, vì mẹ đã nhận được một đặc ân to lớn cao cả như vậy. Kính mừng Maria đầy ơn phước. Lạy mẹ, chúng con kính chào mẹ và mừng mẹ đầy ơn phước. Xin mẹ thương giúp chúng con đến với Chúa nguồn mạch tình yêu và an bình thật. Amen.
Người khấn ban cho tôi bao phúc lành quang vinh, vì thân dân siêu vời, tình lòng ơi của Chúa sôi chưa chan.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.